Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 29 tháng 5 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ 8 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 32 đến câu 45. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Jerusalem. Người dẫn đầu các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng nhóm 12 ra và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình. Này, chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án sự tử người, và sẽ nộp người cho dân ngoài. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người. Họ sẽ đánh đòn và giết chết người. Ba ngày sau, người sẽ sống lại. Hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-xu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giêsu bảo: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho. Nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân, nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay kể lại cho chúng ta về việc hai anh em Gia-cô-bê và Gio-an đến xin Thầy Giê-xu cho họ được ngồi bên tả và bên hữu Thầy khi Thầy được vinh quang. Trong khi các môn đệ khác đang tức tối với hai anh em nhà Gia-cô-bê, thì Đức Giê-xu mới gọi các ông lại, ôn tồn chỉ bảo: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Đức Giê-xu không chỉ nói không không, chính Ngài đã trở nên người phục vụ giữa mọi người. Người đã nói rõ, vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Sự khác biệt giữa cách lãnh đạo của Đức Giê-xu và những người lãnh đạo theo tinh thần thế gian là một thách đố lớn. Trong khi người đời tìm kiếm quyền lực, danh vọng và ghế ngồi, thì người môn đệ Đức Kitô được mời gọi tìm cho mình một chỗ rốt hết, là người phục vụ, là đầy tớ của mọi người. Quả thực, những ai đi theo Thầy Giê-xu đều học được bài học về việc lãnh đạo mà Thầy đã dạy. Họ phải là những người phục vụ, là đầy tớ giữa mọi người. Người phục vụ luôn chủ động chăm lo cho mọi người. Họ không dùng uy quyền để thống trị hay điều khiển người khác. Những người lãnh đạo theo tinh thần của Đức Kitô phải là những người biết dùng tình thương để phục vụ. Bao lâu ta còn muốn dùng quyền lực để điều khiển và chi phối kẻ khác, thì bấy lâu ta chưa thấm được bài học của Thầy Giê-xu. Bao lâu ta muốn người khác phục vụ mình, thì bấy lâu ta chưa hề là nhà lãnh đạo đích thực. Người lãnh đạo theo gương Đức Giê-xu phải là người biết hòa lại cuộc sống của Thầy, phải chấp nhận nhỏ bé và rốt hết. Nếu ai cũng trở nên nhỏ bé, coi người khác hơn mình, thì cuộc sống sẽ bớt đi sự tranh giành cắn xé lẫn nhau. Đổi lại, cuộc sống là sự yêu thương ngập tràn. Đó là cách lãnh đạo Đức Giê-xu đã thực hiện. Trong giáo hội, quyền bính được trao ban không phải cho kẻ ham muốn kiếm tiền. Giáo hội chọn và trao cho những người có thiện chí và có khả năng phục vụ trong các chức bậc của giáo hội. Giáo hội không có vận động tranh giành tìm hậu thuẫn, gây ảnh hưởng, nhưng dựa vào sự phán đoán khách quan và dựa vào đời sống đạo hạnh để chọn lựa. Vì chức vị càng cao, thì trách nhiệm càng nặng nề. Những ai có địa vị trong nước Chúa, thì họ phải phục vụ, chứ không hưởng thụ. Chúa mời gọi chúng ta đến để phục vụ anh chị em, mỗi người trong một chức bậc và hoàn cảnh khác nhau. Được phục vụ là một hạnh phúc tuyệt vời, hạnh phúc của niềm vui cho đi. Đây là niềm vui của tâm hồn không ai có thể lấy được. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hy sinh vì con người. Xin cho mọi người chúng con cùng biết noi gương Chúa, sống tinh thần khiêm tốn và phục vụ anh chị em trong phần vụ duyên Chúa ban cho từng người chúng con.
Xin cho con trở nên bé nhỏ để con dễ nghe tiếng Chúa, để con thấy Chúa hiện diện trong hết mọi biến cố đời con. Xin cho con tình yêu thắm nồng để con sống trong niềm hy vọng, biết âm thầm lặng lẽ hy sinh phụng sự Chúa với lòng chung chi. Con an vui sau khiêm nhường dâng thân trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời. Cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thật giá dù gian nguy con đâu nề xa chi. Cho con vui vì bao thống khổ để chia sớt cùng với Chúa, cảm thông với những đau ơn đang chịu nặng trong cõi lòng ơi. Xin cho con hiệp thông với Ngài bao khốn khó trong đời nhân loại, bao ưu hoài hồn thức khôn vơi để tình yêu sáng đẹp muôn lần.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi đẩy mạnh một vụ thông thường cho giới trẻ. Sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng 5 vừa qua, 300 tham dự viên khóa họp do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Vatican. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha khuyến khích đẩy mạnh việc phục vụ thông thường cho giới trẻ. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ mơ ước rằng những ngày dành cho giới trẻ trong năm thánh 2025 và ngày quốc tế giới trẻ ở Seoul, thủ đô Hàn Quốc trong 3 năm tới đây có thể giúp bao nhiêu người trẻ, kể cả những người trẻ thường không đi nhà thờ, gặp gỡ Chúa Giêsu. Giáo hội giúp mang sứ điệp hy vọng cho họ. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đặc biệt nghĩ đến những người trẻ nam, nữ đã lạc mất chân trời, bỏ qua một đêm những giấc mơ lớn của họ và mắc kẹt trong sầu muộn và chán sống. Trong chiều hướng này, Ngài thích lại đẩy mạnh việc phục vụ thông thường cho người trẻ và nói rằng, điều quan trọng là cống hiến cho giới trẻ những cơ hội để cảm nghiệm Chúa Kitô hằng sống trong kinh nguyệt, trong việc cử hành thánh lễ và sự hòa giải, trong các cuộc gặp gỡ cộng đồng, trong việc phục vụ người nghèo, trong chứng tá của các thánh. Chính những người trẻ trải qua kinh nghiệm về những điều đó sẽ trở thành những người loan báo và chứng nhân về những điều họ cảm nghiệm. Đức Thánh Cha nhắc đến một yếu tố quan trọng khác cần chăm sóc, đó là sự quân định linh đạo. Đó là một nghệ thuật mà các nhân viên phục vụ như linh mục, tu sĩ và giáo lý viên, những người đồng hành và chính những người trẻ cần đào sâu, cảm nghiệm và sống. Đức Thánh Cha nói, trong hành trình đức tin và trong sự khám phá ơn gọi của mình, một sự hướng dẫn khôn ngoan giúp tránh bao nhiêu sai lầm, bao nhiêu thái độ thơ ngây, bao nhiêu lúc ngỡ ngàng và tê liệt. Một sự hướng dẫn không tước mất tự do nhưng đồng hành. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong một xã hội bị ô nhiễm vì những tin giả, nơi mà thực trạng con người thường bị sửa đổi hoặc giả mạo, tạo cho mình một căn tính giả dối, sự phân định muốn là một hành trình về sự chân chính đối với người trẻ, ra khỏi căn tính giả tạo và tái khám phá căn tính đích thực của mình.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội, lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp khóa đầu tiên Học viện Thần học Thánh Phêrô Giê Tụy. Sáng thứ Hai, ngày 27 tháng 5 vừa qua, Học viện Thần học Thánh Phêrô Giê Tụy tổ chức lễ bế giảng năm học 2023 đến 2024 và trao bằng tốt nghiệp cho các học viên khóa 1 từ năm 2021 đến năm 2024. Kể từ khi thành lập vào năm 2021, Học viện Thần học Thánh Phêrô Giê Tụy đã và đang đào tạo 3 khóa hệ chính quy với 100 học viên của chương trình cử nhân thần học mục vụ và 2 khóa hệ không chính quy với 70 học viện của chương trình sơ cấp thần học mục vụ. Sau 3 năm, Học viện Thần học vui mừng gặt hái những hoa trái đầu tiên với 38 học viên khóa 1 tốt nghiệp chương trình cử nhân thần học mục vụ. Hiện diện trong ngày bế giảng có Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám đốc Học viện, cha Tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng, cha An Tôn Trần Văn Phú, đặc trách đào tạo học viện, quý cha, quý sơ trong ban điều hành, quý giảng viên, quý bề trên các hội đồng, quý phụ huynh của 38 học viên tốt nghiệp, quý anh chị em lớp thần học và sơ cấp và quý khách. Sau khi khai mạc, cha An Tôn Trần Văn Phú, đặc trách đào tạo học viện, đã tóm lược về năm học 2023 đến 2024. Vào lúc 9 giờ, học viện hân hoan chào đón Đức Tổng giám mục Giuse. Trong bài huấn dụ, Đức Tổng giám mục Giuse nhắc lại mục đích của việc học là hiểu biết và củng cố đức tin nơi cá nhân mỗi người. Từ đó, Ngài nhấn mạnh đến việc làm thế nào để có thể phân định đức tin. Trong bối cảnh xã hội đang xuất hiện một số nhóm và tổ chức đi ngược lại với đức tin và giáo huấn của giáo hội, Đức Tổng giám mục Giuse nhắn nhủ các học viên cần phải phân định đâu là đức tin giả và đâu là đức tin thật, để từ đó vững vàng hơn trong đời sống đức tin cá nhân. Cuối cùng, Ngài bày tỏ niềm vui và cầu chúc cho các học viên được lưu giữ mãi những kỷ niệm đẹp nơi học viện. Ngay sau đó, Đức Tổng giám mục Giuse đã lần lượt trao bằng tốt nghiệp cho các học viên trong bầu khí vui mừng của cộng đoàn tham dự. Với lòng biết ơn, đại diện học viên khóa 1 để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ tâm tình tri ân đến Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha, quý sơ giáo, quý giảng viên đã luôn quan tâm, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện tốt đẹp để các học viên được trau dồi và học hỏi những kiến thức bổ ích làm nên hành trang cho sứ vụ trong tương lai. Kế đó, lúc 10 giờ, Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho các học viên được nhiều ơn Chúa và biết áp dụng những gì đã được học để thi hành sứ vụ nơi môi trường mà mình được gửi đến. Hy vọng với hành trang quý giá là những kiến thức đã lĩnh hội dưới mấy trường học viện, các học viên sẽ trở nên nhịp cầu nối kết yêu thương, hiệp nhất và giúp các học viên cộng tác đắc lực trong công cuộc truyền giáo của Tổng giáo phận. Được biết, các học viên tốt nghiệp nói trên đã hoàn thành 130 tín chỉ với hơn 50 môn học, những chuyên đề hội thảo và sa mạc huấn luyện. Học viên được trang bị những kiến thức căn bản về các lĩnh vực triết học, kinh thánh, thần học tính lý, thần học luân lý, thần học phụng vụ, thần học tu đức, thần học về đời sống thánh hiến, thần học mục vụ, thánh nhạc, lịch sử giáo hội, giáo phụ, Lan ngữ và Anh ngữ. Các học viên đến từ dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, dòng Thánh Phaolô Thành Sạc, dòng Mân Côi Bùi Chu, dòng Nữ Vương Truyền Giáo, Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng và Tu đoàn Truyền Sinh. Bên cạnh đó, học viện còn có một số đông học viên giáo dân đến từ các giáo xứ khác nhau trong và ngoài Tổng giáo phận.
Tin Roma 29 tâm linh mục của giáo hạt tổng nhân Opus Dei. Thứ bảy ngày 25 tháng 5 vừa qua, lễ truyền chức cho 29 linh mục thuộc giáo hạt tổng nhân Opus Dei đã được Đức cha Paul Toshihiro Sakai, giám mục giáo phận Osaka, Nhật Bản, cử hành tại nhà thờ Thánh Eugenio của giáo hạt này ở Roma. Các tiến chức đến từ 19 nước Nam Châu, 9 vị từ Mỹ Châu, đồng nhất là 6 người Mexico, 11 vị từ Âu Châu, đồng nhất là 5 vị người Tây Ban Nha, 4 từ Phi Châu, trong đó có 2 người từ Congo Dân Chủ, 4 vị người Châu Á, trong đó có 1 người Hoa từ Hồng Kông, sau cùng là 1 người từ Úc Châu. Giám hạt tổng nhân Opus Dei được Thánh Estiva de Palange thành lập năm 1928 tại Tây Ban Nha, và hiện có khoảng 95.000 thành viên, trong đó có 2.000 linh mục. Đức Thánh Cha Francisco đã thay đổi quy chế của giám hạt này, từ nay thuộc bộ giáo sĩ thay vì bộ giám mục như trước đây và do một giám chức cai quản thay vì là một giám mục. Bề trên hiện nay của giám hạt Opus Dei là Đức ông Fernando Ocariz, người Tây Ban Nha.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, hội luận liên tôn hiệp hành về chăm sóc môi sinh. Nhân dịp kỷ niệm 9 năm ban hành thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất, văn phòng đối thoại đại kết và liên tôn trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức ngày hội luận liên tôn với chủ đề Hiệp hành chăm sóc môi sinh, diễn ra vào sáng thứ Năm, ngày 23 tháng 5 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Tham dự buổi hội luận có sự hiện diện của khoảng 450 quý khách từ các tôn giáo bạn và quý tham dự viên trong và ngoài Tổng giáo phận Sài Gòn. Trước hội luận, các tham dự viên được tham quan triển lãm tranh 23 nghệ nhân vun đắp môi sinh của họa sĩ Lê Vũ Nghiệm. Sau khi tuyên bố lý do, đạo huynh Tường Lãm, đạo huynh Thiện Trí, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn, phụ trách văn phòng đối thoại đại kết và liên tôn, và Đức cha Giuse Bùi Công Trác, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, đã cùng gióng hồi chiên trống và thả chim bồ câu để khai mạc. Tiếp đó, các tham dự viên cùng lắng nghe tham luận một với chủ đề Bảo vệ môi trường, nguy cơ do điện hạt nhân, do bà Yoshie Michiko trình bày. Tiếp đó là tham luận hai với chủ đề Hiệp hành chăm sóc môi sinh, do đạo huynh Huệ Khải trình bày. Tôn giáo cao đài chăm sóc môi sinh theo các cách định hình nền tảng đạo đức nội tại ở mỗi tín đồ, giáo dục để xây dựng chăm sóc môi sinh, gắn kết tâm linh với thiên nhiên, lựa chọn lối sống, hợp tác liên tôn. Chủ đề của tham luận 3 là Đạo đức môi sinh, do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho trình bày. Đức cha Phêrô chia sẻ, trái đất, thiên nhiên và con người, vạn vật là công trình tạo dựng của Thiên Chúa và tất cả mọi sự đều tốt đẹp. Trong đó con người có vị trí đặc biệt bởi vì con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và được Ngài trao trách nhiệm quản lý trái đất, cày cấy và canh giữ đất đai. Và tham luận 4 có chủ đề chăm sóc môi sinh theo giáo lý nhà Phật do Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, giảng viên Học viện Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh trình bày. Phật giáo ý thức rằng con người phải đối xử với giới tự nhiên theo nguyên tắc trung đạo, phải sống dựa vào tự nhiên, bảo tồn tự nhiên để tồn tại và phát triển thân tâm. Sau đó là chia sẻ từ Đức ông Indraniel, người Sri Lanka, thư ký Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh Vatican. Đức ông bày tỏ niềm vui được tham dự hội luận này. Đức ông chia sẻ, khủng hoảng môi sinh là vấn đề lớn, muốn thoát khỏi phải có tầm nhìn cao sâu, các tôn giáo có thể đóng góp rất nhiều. Chỉ có tầm nhìn thôi thì chưa đủ, chúng ta cần hoán cải, thay đổi tâm hồn, mở rộng tâm hồn, chăm sóc môi trường, liên kết cùng nhau trong mọi thành phần xã hội, vì đây là vấn đề của tất cả mọi người, cần thay đổi lối sống, cố gắng hướng thượng và cần ánh sáng từ trời cao. Xen kẽ các tham luận là phần phục vụ văn nghệ do các tín hữu các đạo trình bày cống hiến. Trước khi kết thúc hội luận, Linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc, thư ký văn phòng đối thoại Đại Kết và Liên Tôn, đại diện ban tổ chức, có lời cảm ơn tất cả tham dự viên và đúc kết buổi hội luận. Buổi hội luận Liên Tôn kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày với bài hát Kinh Hòa Bình, cầu mong sự an lành cho toàn thể thế nhân.
Tin Bonn, Đức Quốc, đa số linh mục trẻ ở Đức không ủng hộ con đường công nghiệp. Theo một nghiên cứu mới của Hội đồng Giáo mục Đức, đa số các linh mục trẻ tại nước này không ủng hộ con đường công nghiệp tiến hành từ năm 2019 đến nay nhắm cải tổ giáo hội với những đề nghị gây nhiều tranh luận. Thông cáo của Hội đồng Giáo mục Đức cho biết, nghiên cứu nhắm tìm hiểu về nền tảng tôn giáo và xã hội cũng như động cơ thúc đẩy các linh mục chịu chức gần đây để đề ra những quyết định chiến lược về nhân sự dựa trên các kết quả. Nghiên cứu mang tựa đề Ai trở thành linh mục được thực hiện dưới sự phối hợp và hướng dẫn của ông Matthias Selman. Hôm 17 tháng 5 vừa qua, ông cho biết kết quả nghiên cứu cho thấy các linh mục trẻ tỏ ra xa lạ đối với những quan tâm về việc cải tổ giáo hội. Ông nói, điều hiển nhiên là các linh mục cũng không ủng hộ con đường công nghiệp. Các nhà nghiên cứu đã tiếp xúc với tất cả 847 linh mục thụ phong trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2021 để mời gọi họ tham gia cuộc điều nghiên. Tổng cộng có 17,8% mẫu đại diện đã tham gia. Trong số những kết quả nghiên cứu, hơn 70% những người được dò hỏi ý kiến nói rằng khi cầu nguyện trong thinh lặng, họ khám phá ơn gọi. Đức cha Michael Gerber, giám mục giáo phận Phùn Đà, chủ tịch ủy ban giáo mục về ơn gọi, đặt câu hỏi, phải chăng chúng ta kiến tạo những nơi cầu nguyện trong thinh lặng trong bối cảnh mục vụ của chúng ta? Ông Selman bày tỏ lo ngại rằng các linh mục quan tâm trở thành một mục tử và phục vụ hơn là một hành động như một người thi hành vai trò giám sát hoặc người lãnh đạo nhóm. Điều này không phù hợp với vai trò mà họ được mong đợi thi hành như một người quản lý các nguồn tài nguyên ngày càng lớn hơn, nhiều hơn và phong phú hơn. Một quan tâm khác mà nghiên cứu của ông Selman cho thấy đó là linh mục trẻ dành một vị thế đặc biệt và lý tưởng hóa thần học Roma. Điều này cũng đòi phải giải quyết và quản lý sự thay đổi. Điều cần thiết ở đây là một ý chí quyết tâm, nhất quán và có cơ sở vững chắc về mặt linh đạo cũng như thần học để thay đổi hướng đi. Con đường công nghiệp của Công giáo Đức là một tiến trình do Hội đồng Giám mục và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đề xướng nhắm cải tổ giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây. Cải tổ trong bốn lĩnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghiệp. Cải tổ việc thực thi quyền bính trong giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa. Vai trò của phụ nữ trong giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức. Cải tổ luân lý tính dục của giáo hội cho hợp thời, và sau cùng đã thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Khóa học toàn thể của công nghị có 230 đại biểu, đa số là giáo dân. Các cuộc họp của con đường công nghị đã kết thúc hồi đầu năm ngoái và nay là giai đoạn áp dụng các nghị quyết đã được thông qua.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con trọn đời mãi thuộc về Chúa. Đến con chính là môi mặn cứu trần, xin cho con vững lòng theo Ngài Chúa, cùng Chúa bước đi lòng con mãi luôn an bình. Ta ơn Chúa đến muôn muôn đời, hồng ơn Chúa mãi luôn cao vời. Bàn tay Chúa dẫn con đi mọi nơi. Ta ơn Chúa đến muôn muôn đời, tình yêu Chúa dẫn con trên đường. Con ước nguyện yêu Ngài trong đời.
Được hiểu biết về Thiên Chúa và sống kết hiệp nên một với Chúa là một hồng ân vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thánh vịnh 111 là thánh vịnh kể về những công trình vĩ đại do tay Chúa thực hiện trong lịch sử Israel mà tác giả đã có công yêu mến học hỏi và tìm hiểu. Điều tác giả muốn nhấn mạnh trong thánh vịnh này đó là niềm tin của chúng ta chỉ có thể vững chắc khi chúng ta ra công tìm hiểu và học hỏi những điều Chúa đã thực hiện, những việc Chúa đã làm trong lịch sử cuộc đời của chúng ta và lịch sử nhân loại. Cùng với tác giả thánh vịnh, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta nhận ra những công trình Chúa đã làm, để chúng ta vững tin, ca ngợi và cảm tạ Chúa từng ngày trong suốt cuộc đời của chúng ta. Thánh vịnh bắt đầu bằng câu, ngợi khen Chúa, Alleluia. Những lời này đòi hỏi chúng ta phải thừa nhận sự thật rằng, Chúa là chân lý, Ngài hằng có tự muôn ngàn đời, Ngài ở đó. Chúng ta phải xác tín điều này với lòng biết ơn và sức mạnh. Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa trong cộng đoàn chính nhân giữa lòng đại hội. Việc Chúa làm quả thật lớn lao, người mộ mến ra công tìm hiểu. Ngay lời mở đầu và gần như trong toàn bộ thánh vịnh này, mọi lời tuyên bố của tác giả đều hướng về những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Ở đây, Chúa không được diễn tả như một đấng toàn năng ở trên cao, nhưng Chúa là Thiên Chúa gần gũi. Tất cả mọi việc được diễn tả bởi bàn tay Ngài. Tác giả thánh vịnh hiểu rõ về cách Chúa can dự vào cuộc sống của con người một cách quyền uy, nhưng đầy yêu thương trong mọi công việc của Ngài. Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách, đức công chính của người tồn tại thiên thu. Cụm từ các công việc Chúa làm được xuất hiện 5 lần xuyên suốt thánh vịnh. Điều này nhấn mạnh vai trò tích cực mà Chúa muốn thực hiện. Các công việc ấy được đặt song song và trong ánh nhìn về đức công chính của Thiên Chúa. Vì thế, Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của người. Chúa là đấng từ bi nhân hậu. Ai kính sợ người, người ban phát của ăn. Giao ước đã lập ra, muôn đời người nhớ mãi. Sức mạnh việc người làm, người cho dân thấy rõ khi tặng ban cho họ gia sản của chư dân. Điều quan trọng là dân Chúa cần thấy được bản chất không thay đổi của Thiên Chúa họ thờ, Chúa là đấng từ bi nhân hậu, xuyên qua bài thánh vịnh này. Ngài kiên định và mạnh mẽ trong mục đích của Ngài. Chân lý và giao ước của Ngài tồn tại mãi mãi. Những công trình tay Chúa thực hiện quả là chân thật và công minh. Huấn lệnh người ban đều chắc chắn, bền vững đến muôn đời muôn thuở, căn cứ vào sự thật lẽ ngay. Ngoài những công việc Chúa làm để trợ giúp chúng ta nơi cuộc sống thường nhật bên ngoài, công việc ý nghĩa nhất mang giá trị tâm linh vĩnh cửu cho chúng ta mọi thời, đó là Chúa ban ơn cứu độ và lời hứa của giao ước mới cho chúng ta. Người đem lại cho dân ơn giải thoát, thiết lập giao ước đến muôn đời, tôn danh người thánh thiêng khả úy. Tất cả những điều này dạy chúng ta một thái độ sống khôn ngoan và sáng suốt. Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan, sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy, mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen người. Kính sợ Chúa được hiểu theo nghĩa thiêng liêng là sự thừa nhận và yêu mến của chúng ta đối với tất cả những gì Chúa làm cho chúng ta. Nó cũng bao gồm ước muốn tha thiết của chúng ta là không bao giờ đi ngược lại với những gì chúng ta tin, rằng Chúa muốn dành cho chúng ta những điều tốt đẹp. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của sự khôn ngoan và sáng suốt của chúng ta. Để đào sâu sự hiểu biết của mình, chúng ta phải hành động và sống theo các lệnh truyền của Chúa. Khi làm như vậy, là chúng ta dâng lên lời khen ngợi Ngài mãi mãi. Đọc và cầu nguyện bằng lời thánh vịnh, chúng ta được mời gọi chiêm ngưỡng những việc Chúa làm trong từng ngày sống của chúng ta để cảm tạ và ngợi khen Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con xin hết lòng cảm tạ vì công trình Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô. Người là lời của Chúa, Chúa đã phán ra để sáng tạo muôn loài. Người là con yêu dấu, Chúa Cha đã sai đến để cứu chuộc chúng con. Người là tấm bánh Chúa ban tặng, được bẻ ra để lập giao ước mới tồn tại đến muôn đời. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến và trí khôn ngoan, để chúng con nhận ra những dấu chỉ của thời đại và tưởng niệm những kỳ công Chúa làm. Như vậy, chúng con sẽ được cùng trời đất dâng lên Chúa lời tụng ca muôn thuở, rằng Chúa là đấng từ bi nhân hậu. Amen.
Để con theo Ngài gieo lời khắp mọi nơi, con xin dâng pháp hồn hiến thân cho Ngài, để nên khúc ca ngợi khen Chúa muôn đời. Tạ ơn Chúa hết muôn muôn đời, hầu ơn Chúa mãi luôn cao vời, bàn tay Chúa dẫn con đi mọi nơi. Tạ ơn Chúa đến muôn muôn đời, tình yêu Chúa dẫn con trên đường, con cứ quyền yêu Ngài chẳng mất. Tạ ơn Chúa đến muôn muôn đời, hầu ơn Chúa mãi luôn cao vời, bàn tay Chúa dẫn con đi mọi nơi. Tạ ơn Chúa đến muôn muôn đời, tình yêu Chúa dẫn con trên đường, con ước nguyện yêu Ngài chẳng ngơi. Tạ ơn Chúa đến muôn muôn đời, tình yêu Chúa dẫn con trên đường, con ước nguyện yêu Ngài.
chẳng lỡ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.